Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 1 năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam lần thứ 6 với chủ đề Làm chủ công nghệ số, làm chủ quá trình chuyển đổi số Việt Nam bằng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, do Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì tổ chức. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là một xu hướng tất yếu mà còn là yêu cầu cấp thiết để Việt Nam thu hẹp khoảng cách phát triển với khu vực và thế giới. Tại diễn đàn, nhiều nội dung tham luận về định hướng chính sách và giải pháp phát triển trong giai đoạn tới, về công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, xây dựng thể chế chính sách đột phá nhằm ưu đãi hỗ trợ khuyến khích kêu gọi tập hợp sức mạnh trong phát triển doanh nghiệp công nghệ số, đề xuất các giải pháp nghiên cứu làm chủ công nghệ số giúp đẩy nhanh quá trình thực hiện cuộc cách mạng chuyển đổi số Việt Nam và đưa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, sau nửa tháng thực hiện Nghị định số 168, tình hình tai nạn giao thông trên cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, giảm ở cả 3 tiêu chí, số vụ, số người tử vong và số người bị thương. Cụ thể, toàn quốc xảy ra 681 vụ tai nạn giao thông, làm 365 người chết, 453 người bị thương, so với cùng kỳ giảm 355 vụ, giảm 47 người chết, giảm 426 người bị thương. Trong nửa tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý 174.653 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 17.595 trường hợp, tạm giữ 955 ô tô, 49.649 mô tô, 12.691 trường hợp giấy phép lái xe bị trừ điểm. Số trường hợp vi phạm giao thông trong hai tuần qua cũng giảm gần 23.000 trường hợp so với thời gian liền kề trước đó. Chiều qua, đoàn đại biểu tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đến thăm làm việc chúc Tết và trao quân chương lao động hạng nhì cho tập thể thành phố Cần Thơ. Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Cần Thơ và tỉnh Champasak đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hai bên đã tổ chức hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao của địa phương, ký bản ghi nhớ kết quả làm việc vào năm 2011, thống nhất hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục đào tạo, du lịch và giao thông vận tải, và đã triển khai khá hiệu quả, trong đó nổi bật là lĩnh vực giáo dục đào tạo. Tối qua, tại quảng trường quận Bình Thủy diễn ra lễ khai mạc Tết Quân dân thành phố Cần Thơ năm 2025 với chủ đề Quân dân Cần Thơ vui Tết chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tết Quân dân năm nay được triển khai từ cuối tháng 11 năm 2024 tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, cao điểm từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 1 với nhiều hoạt động an sinh xã hội, văn hóa văn nghệ. Sau lễ khai mạc cũng đã diễn ra chương trình nghệ thuật với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi mùa xuân và truyền thống tự hào của người lính Cụ Hồ nhằm phục vụ người dân trên địa bàn. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổng kết công tác mặt trận năm 2024. Nổi bật trong năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Cần Thơ đã tích cực quyết tâm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố nhiệm kỳ 2024-2029. Đã vận động chăm lo cho các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn được 122.400 xuất quà, 47 tấn gạo, tổng trị giá gần 53 tỷ đồng. Quyên góp ủng hộ quỹ cứu trợ các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bão Yagi gần 21 tỷ đồng và trên 31 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm ước tính trị giá khoảng 749 triệu đồng. Cũng sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với huyện Quỹ Cờ Đỏ tổ chức trao tặng 100 phần quà Tết cho đoàn viên và người lao động gặp khó khăn năm 2025 trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ. Đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ hỗ trợ 250 đoàn viên người lao động tham gia mua hàng trực tuyến trong chương trình Chợ Tết Công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, trao tiền quà cho hàng trăm đoàn viên người lao động từ chương trình Tết Sum Vầy Xuân Ơn Đảng, Chợ Tết Công đoàn năm 2025 do Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức. Đến nay, toàn huyện đã chăm lo và tặng quà Tết cho 765 đoàn viên người lao động với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã phường thị trấn tổ chức lễ trao lệnh gọi nhập ngũ năm 2025 cho các công dân trúng tuyển Nghĩa vụ Quân sự, đồng thời tổ chức các hoạt động tặng quà thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, rà soát, khảo sát, hỗ trợ gia đình thanh niên xây dựng nhà ở. Năm 2025, thành phố Cần Thơ có 2017 công dân nhập ngũ tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân năm 2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng 2. Tiếp tục chuỗi hoạt động Homecoming, ngày trở về sau đăng quang, sáng nay Hoa hậu quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy đã đến thăm và trao tặng 100 phần quà gồm bánh, sữa và tiền mặt hỗ trợ chi phí học tập cho các em đang sinh sống tại Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ. Đây là số tiền được trích từ giải thưởng mà Hoa hậu Kiều Duy đạt được cũng như sự hỗ trợ của công ty Sen Vàng và Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Được biết, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ hiện đang nuôi dưỡng các bé từ 0 tháng tuổi đến người gần 50 tuổi, với số lượng khoảng 100 người. Trong đó có khoảng 30% là trẻ nhỏ, còn lại là người bại não, tâm thần, nhiễm chất độc dioxin và các bé không nơi nương tựa. Sáng nay, Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Cần Thơ tổ chức liên quan đơn ca tài tử và ca múa nhạc mừng đảng mừng xuân Ất Tỵ 2025. Tham dự liên quan hơn 120 diễn viên đến từ 12 tổ liên lạc hưu trí biểu diễn những tiết mục vui tươi, dạt dào sắc xuân, thể hiện tình yêu với đảng, tình yêu quê hương đất nước, sự phát triển của thành phố Cần Thơ. Cùng với đó, 16 vận động viên của 4 đội cờ tướng trực thuộc câu lạc bộ hưu trí thành phố đã tham gia thi đấu cờ tướng. Từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1, nhằm ngày 14, 15, 16 tháng 12 âm lịch năm Giáp Thìn, Đình Thần Thới An, phường Thới An, quận Ôn Môn, long trọng tổ chức lễ hội Kỳ Yên Hạ Điền. Đây là hoạt động thường niên với mong muốn cầu cho mưa thuận, gió hòa, quốc thái dân an, nhà nhà no ấm. Được biết, vào ngày 15 tháng 11 năm 2004, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định xếp hạng Đình Thới An là di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố. Cùng tại lễ hội, các ngành đoàn thể phường còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian nhằm thu hút đông đảo thanh thiếu niên đến tham gia, tạo không khí vui tươi phấn khởi. Sáng nay, hơn 3.000 điều tra viên và cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành bắt giữ tổng thống bị luận tội Yoon Suk-in và đưa ông đến trụ sở văn phòng điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao để thẩm vấn. Ông Yoon Suk-in dự kiến sẽ bị tạm giam tại một trung tâm giam giữ và các nhà điều tra có thể sẽ xin một lệnh bắt chính thức trong vòng 48 giờ tới hoặc phải trả tự do cho ông. Dù đã chuẩn bị kỹ cho lần bắt thứ hai, song ban đầu lực lượng thực thi lệnh vẫn gặp phải một số khó khăn do sự ngăn cản của khoảng 6.500 người biểu tình ủng hộ tổng thống, lực lượng thuộc cơ quan an ninh tổng thống, một số nghị sĩ đảng quyền lực nhân dân cầm quyền và đội ngũ luật sư của ông. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã sẵn sàng trao đổi hai tù binh Triều Tiên lấy các quân nhân Ukraine đang bị giam giữ tại Nga. Đây là lần đầu tiên Ukraine tuyên bố bắt giữ binh lính Triều Tiên còn sống kể từ khi quân đội Bình Nhưỡng tham gia vào cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài gần 3 năm qua vào mùa thu năm 2024. Theo thông tin từ phía Hàn Quốc, khoảng 300 binh lính Triều Tiên được triển khai tới Nga đã thiệt mạng và 2.700 người khác bị thương trong cuộc chiến chống lại lực lượng Ukraine. Hỏa hoạn tại hạt Los Angeles, bang California có thể trở thành đợt cháy gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử Mỹ với con số ước tính hơn 200 tỷ đô la Mỹ. Các vụ cháy đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, hàng ngàn người phải sơ tán, phá hủy hơn 12.000 căn nhà. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng chi phí tái thiết sau các vụ cháy sẽ lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.